Sài Gòn ngày 28 tháng 7 năm 1973, loạn mê phi kích tâm nan cõi, tự giải tự phân lý trí tại nghịch cảnh trùng trục tranh tại thế, quyết tâm tu luyện pháp lâm đại. Con người mà còn loạn mê vì sự kích động của ngoại cảnh làm cho mình sân si, mình phi kích những chuyện ở thế gian, những chuyện không đáng nó xuất hiện hàng ngày cho mình đó, mà mình phi kích những cái đó, cái tâm năng cõi tâm mình không có yên, bởi vì nó là bóng tối, nó là tà tâm. Nếu mà mình loạn mê là mình bị cái tâm nó bất ổn, và tự giải tự phân lý trí đại, dù cho làm cái gì, đối phương có làm cái gì, mình phải tự giải tự phân, mình biết lấy mình, thì tự nhiên mình sẽ biết đối phương nó cũng ở trong cái giới đó mà thôi. Như tôi thường nói, nó không chạy khỏi cái ngũ tạng của nó, nó là dù có làm cái gì đi nữa, rốt cuộc nó phải trở về với nó. Thì mình xét được mình đó, thì mình mới thấy cái tài cán của mỗi người đều đồng đều phát triển tùy theo cái khả năng, trong cái lương tri lương năng của nó. Nghịch cảnh trùng trùng sanh tại thế, ở thế gian luôn luôn là gặp nghịch cảnh, chứ chúng ta không có được sung sướng đâu. Mà tưởng tượng được hạnh phúc như người thế gian, người ta nói hạnh phúc, không có cái hạnh phúc ở thế gian. Tất cả đều chống chọi với nhau, bởi vì mỗi người cũng năm đường điển, nhưng mà cái sự di chuyển mỗi người nó đều khác hẳn với nhau. Đụng chạm thì nó nghịch thiên liên, cũng như người tại thế đều ở trong cái nghịch cảnh di chuyển của cái ngũ hành, kích động và phản động. Nhiều khi có nhiều người thờ thiên liên ở trong gia đình, nói một lời nói sai quấy, ở đối phương nó cũng tới nó bị kích. Đó là cái sự sai lầm ở thế gian, cho nên con người nó mới có cái luân hồi lại, kẻ chết rồi mới trở lại thế gian. À, con người ở thế gian nhiều người tức quá muốn chết cũng vì cái lý do đó, một cái nghịch cảnh không có minh cảm, rồi nó mới xảy ra cái vụ đó. Bây giờ chúng ta tu ở đây, ta khai thông ngũ tạng, khai thông bộ đầu để đi lên, để hòa cảm bên trên, mất tất cả đều là ở trong cái vô vi. Thì những cái gì mà ở trước mắt chúng ta, trong lỗ tai chúng ta nghe vô, hay là cái miệng chúng ta thoát ra đây rồi, nó sẽ trở lại trở về không không, rồi không có cái gì mà được đâu hết thấy. Cho nên chúng ta không có bị cái sự lôi cuốn của ngoại cảnh, dù tà ma tới những người thế gian nữa, cũng không làm dao động cái nội tâm của chúng ta được. Quyết tâm tu luyện pháp lâm đài, quyết tâm tự sửa lấy mình. Pháp là thứ giả cái luồng điển mình đi lên trên, càng ngày càng tới, tới cái nơi thanh tịnh ở bên trên. Pháp đài, Phật pháp. Thế tình diễu động chẳng sai, thân người cũng vậy ngày ngày bất an. Muốn sao tiến đạt thiên đàng, còn không lối thoát, chàng nạn khổ đâu. Ở thế gian là những diễu động. Bây giờ chúng ta phân tích ở bên trên, rồi tới bây giờ chúng ta thấy tất cả đều là diễu động. Ngay trong cơ thể chúng ta cũng là diễu động. Cái thân chúng ta ngày ngày cũng bất an. Người ta thường nói ăn ngủ nghĩa tam đại sự, nó làm cho mình bấn rộn. Rồi trong cái đầu óc xoay chuyển những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó cũng làm cho mình bất an. Mình tưởng là thỏa mãn, nhưng mà sau sự thỏa mãn đó là cái bệnh hoạn. Sau người ta chán đời, người ta muốn bỏ đời, bỏ thể xác, bỏ sự nghiệp để tiến lên thiên đàng, mà hồn không lối thoát, chàng nàng khổ đau. Nếu mà chúng ta tu không được một cái pháp đứng đắn, có đường lối để xuất ra khỏi bản thể, thì cái hồn chúng ta không có lối thoát, lúc đó là cái hồn và cái vía chàng nàng khổ đau, hồn vía cũng khổ đau. Ở tới gia đình, người và người vợ chồng cũng là khổ đau. Ở cái hồn không có lối thoát thì nó tính so đo chuyện thế gian, vợ chồng, con cái cũng khổ đau. Vì chúng ta tu về vô vi, tự nhiên chúng ta đi phải hướng về cái không không. Lấy cái gì chứng minh cái không không? Chỉ có luồng thanh điển mà thôi. Chúng ta lúc đối diện với bất cứ một người nào cũng chỉ dùng cái luồng thanh điển để tự hóa giải lấy mình. Không có nên là tôi dạy người khác, tôi không cần dạy ai hết. Tôi hóa giải tôi sửa chữa tôi, tự nhiên hậu tôi ảnh hưởng người khác còn hơn là vậy. Bất minh thiên địa nhiễm màu, thanh bằng sắp đặt cơ cầu khác nhau. Đó. Bản thân chẳng khác chiếc tàu, tự minh thiện ác nhiễm màu tiến thân. Con người nó không hiểu cái sự nhiễm màu của trời đất, cái sự thanh bằng sắp đặt là sau khi chết rồi chúng ta nghĩa là không còn cái gì hết, sự nghiệp không còn gì hết, nó có sự sắp đặt, cái cơ cầu khác nhau tùy theo cái khả năng tu hành của mọi người. Người ở giới nào sẽ được giới nấy, nhưng bây giờ những vị đã chết rồi, ở xung quanh đây cũng có nữa, người ta cũng thông cảm rằng trước kia tiền kiếp họ đã làm thế nào, bây giờ họ mới bị cơn hành hạ. Sống dưới gốc cây, sống dưới cây cỏ, nhưng mà không hiểu các trời các đất. Chuyên niệm học thì vẫn các trời các đất là vì sự sai lầm của họ trong lúc làm con người. Họ không biết sửa chữa lấy họ, phá khuấy đầu này, phá khuấy đầu kia, phá khuấy đầu nọ, cho nên họ mới gây ra những cái chuyện đau khổ cho họ đi xuống thay vì đi lên. Cái lúc chúng ta chết rồi là thanh bằng, chúng ta không còn cái gì hết. Mỗi người có điều khác nhau. Cái bản thân cũng khác với chiếc tàu, chúng ta biết sửa chữa nó, biết lo lắng cho nó, tự nhiên nó tiến tới cái đường đạo sáng suốt và nó đi mau lẹ hơn. Tự minh thiện ác nhiễm màu, tiến thân để mình biết cái sự thiện sự ác đâu mình sửa được, đâu đó cho nó điều hòa, nó tiến theo cái đà tiến nhiễm màu, cái thân hồn của nó đi lên. Cảm thông tứ đại xa gần, quy nguyên chân trạng tự lập tiến tu. Nó cảm thông tứ đại, nó biết nước lửa gió đất ở đâu kết thành, nguyên do nó tại sao. Tự nhiên cái tâm nó đi tới định. Còn cái tu mà không minh cái tứ đại á, cái tâm của người không bao giờ định. Nó quy nguyên chân trạng, lúc đó nó lần lần nó mới tiến tu. Bởi vì nó bị sự áp đảo của sự diêu động tức của nước lửa gió đất mà nó khó tu. Bây giờ nó minh cảm rồi thì nó dễ tu. Tu cho tâm giới khỏi mù, chân tâm sáng suốt, giặc ngu thế định. Tu cho tam giới thượng trung hạ trong bản thể mình ở đây là tam thiên, rồi nó xuất khỏi ra mới tới gì tới đại thiên thế giới, chân tâm sáng suốt, nó dẹp ngu thế tình, không có tranh đua ở thế gian, nhưng mà nó chỉ lo sửa chữa nơi nó mà thôi, chăm lo sửa chữa phận mình, bất minh lai xứ duyên tình dở dang, phải lo sửa mình. Bây giờ mình chưa hiểu mình ở đâu đến đây, thì nên mình phải lo sửa mình để đi tránh những cái chuyện bàng hoàng của trong tư tưởng. Dứt quyết một con đường rồi, mình tự nhiên ở đó, mình nắm ở đó, mình đi tới cũng trở về cái không không. Thì mình đã biết cái phận mình, còn trước ở đâu. Còn nếu mà chúng ta cũng ôm giữ vật này, ôm giữ vật kia, ôm giữ vật nọ, không khác như người ôm gói đá vậy mà làm sao chạy nổi. Chúng ta phải buông bỏ tất cả, đánh đổ tất cả, tham sân si nỗi ấu dục. Sớm lo trở lại thiên đàng, quê xưa trong phủ chẳng nạn yên vui. Sớm trở lại thiên đàng, chỗ quê xưa trong phủ, hồn của mình không phải là ở nơi chỗ động loạn, nhưng mà ở nơi bất động, xa ngã và chậm tiến, người biến không nên đầy xuống thế gian. Bây giờ chúng ta trở về nơi cái thanh tịnh là quê sự chân cụ, lúc đó hồn phía nơi được yên vui, chẳng gây thêm phức tạp mùi, chung vui tiên cảnh rèn tui tiến lập, không có gây những sự phức tạp như ở thế gian nữa. À, ông lo ông tu mà bà lo bà tu, rồi rèn tui sẽ tiến lập, thì nên đánh lễ Phật, Phật tâm mỗi kẻ mỗi Phật. Giữ cho thông suốt tiến gặp Phật thiên, mỗi người cũng đều giữ cái thanh tịnh bất động. Khi mà Phật tâm, mỗi người có mỗi phần sáng suốt, giữ cho thông suốt mới tiến gặp Phật thiên được. Tiền duyên tái ngộ bỏ phiền, tâm tâm tương ứng tùy duyên khởi hành. Lúc đó mới biết mình đã từ ở trên đó xuống đây thế gian được mấy trăm năm, có kể cả ngàn năm. Cái tiền duyên mình tái ngộ rồi, mình bỏ phiền và tất cả những phiền não sai quấy ở thế gian, tâm tâm tương ứng, phù sướng thì phụ tùy, chồng nói vợ nghe, hồn nói vía đáp ứng. Học lúc đó thì khởi hành, mỗi đêm chúng ta mới đánh lễ Phật mới tiến được. Thế còn nếu mà tu mà không có minh cảm được cái căn cội của mình thì đời đời kiếp kiếp mình cũng lẩn quẩn ở trong bản thể và bị cuốn cuồng ở cái sự tham sân. Quan tâm thích giác thừa hành, xét phân chân giả hóa sanh chuyển hình, giao duyên tại thế tạm tịch, dễ khôn người giải phân minh đạo đời. Quan tâm là cái tâm chúng ta sáng suốt, thích giác, chúng ta thừa hành, chúng ta mới hiểu được xét phân sự chân giả, hóa sanh, chuyển hình, có thiệt, có hư, nó mới tạo thành được cái cơ thể của người ở thế gian. Và bên trong đó, nó là cái chánh đáng, là hồn và vía. Giao duyên tại thế tạm tịch, cái giao duyên ở thế gian là hồn, vía giao duyên thôi. Trong một cái chuyện bản thể đó là bên ngoài, cái chánh ở bên trong. Kẻ khôn người giải phân minh đạo đời, ở thế gian có người khôn người dạy, sự do sự đụng chạm đó, rồi nó mới phân minh đời là cái gì, đạo là cái gì. Ngay ở trong gia đình chúng ta đều có tất cả những sự kích động và phản động, đó nó cũng là kho sách vô tận cho chúng ta học để thực thi cái đường đời cũng như cái đường đạo. Ngay trong gia đình mọi người đều có, chứ phải không cần cái gì ở đâu nữa. Sự sáng suốt của con người luân chuyển bất cứ ở nơi nào, điều khiển sự sống còn của cơ thể vạn vật, lập luận trong sự sanh ly tử biệt, luân hồi chuyển kiếp trong vòng trật tự khả năng của nó. Quyền vi mỗi lối mỗi tầng, phân minh thanh trực hợp phần chuyển luân, tạo ra thế cảnh quay quật, chuyển xoay xoay chuyển tiến lập cả vây quyền chi, mỗi lối mỗi tầng đều có sự sắp đặt ở bên trên, cái mắt thịt con người không có bao giờ thấy được, mà nội tâm chúng ta suy nghiệm suy tư chúng ta thấy cái quyền chi nó rất quý giá và nó biến hóa vô cùng và phân minh ra thanh trường. Cái trí chúng ta mở lên trên cao, chúng ta càng ngày càng phân minh rõ ràng, có thanh có trường, nó hợp bằng chuyển lưng, đáng lẽ nó tu lên đến đâu thì mình được tiến đến đó. Công bằng bác ái của trời Phật đã sắp đặt, tạo ra thế cảnh quay quật ở thế gian, cái thế cảnh nó quay quật như vậy, chuyển xoay xoay chuyển tiến lập trả vay xuống thế gian đây và đi trả nợ hay là vay nợ đó thôi. Mọi người không có làm cái việc hơn nữa, vay và trả, sanh con để cháu cũng là trả nợ, làm con thiên hạ cũng là vay, ở thế gian này vay trả thì không có làm gì hết. Sự sắp đặt của trời đất rất tinh vi và huyền diệu, con mắt thịt và sự suy xét của người phàm không sao xét nổi. Lâm khi bực bội đứng ngồi, lâm khi cởi mở quên tội muốn sang, bình tâm luận xét khó an, thiên đàng khó đặt thiên gian chẳng bền. Lâm khi bực bội đứng ngồi muốn đủ thứ hết, và lâm khi cởi mở vui vẻ lạc quan, quên cái chuyện tồi tại mình đã làm, mình đã gieo cái sự khổ cho mình, và muốn tiếp tục giàu sang quý giá ở thế gian, nhưng cái tâm không có đẹp. Tại vì sao? Tại mình đã làm cho một tối tâm, bình tâm luận xét thì mình thấy không có an, không có lúc nào được yên vui hết. Thiên đạt có đạt, thế gian chẳng bệnh. Chúng ta sống ở thế gian giàu có, tiền của đầy đủ, nhưng mà chúng ta biết rằng không có thể bệnh ở thế gian. Còn thiên đàng bây giờ chúng ta không tu, không cố gắng, không đi tới con đường chân chánh tự giải thoát, xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, bỏ tất cả những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục đã nuôi dưỡng ở trong cái não hại chúng ta đây, bây giờ chúng ta phải bỏ nó đi, xả thân cầu đạo, quên cái bản thể này. Bản thể này không phải là cái mặt chánh diện của chúng ta, nhưng mà phần hồn thanh nhã mới là chánh diện của chúng ta. Chúng ta mới đi đến thiên đàng rồi. Nếu mà cái miệng nói tu mà không có thực hành, không có bao giờ tu được, không có bao giờ đạt tới thiên đàng được. Mà ở thế gian rốt cuộc rồi cũng không có củng cố, không có giữ được địa vị và cái bản thể để cho rằng thiên phần hưởng thêm nhiều năm nữa sống ở thế gian để làm hưởng cái của cải của mình tạo ra, thì chắc chắn là không. Mọi người ở đây đều thông cảm rằng con người sẽ chết chứ không có bao giờ giữ được cái số tiền đen tối mà nó đã tạo được cho nó. Sự sáng suốt của con người bị giam hãm, nó eo hẹp và sống trong sự ỷ lại xa hoa, hô hào văn minh, nhưng chưa biết được sự tịch chân giả, nhầm lẫn trong sự nhầm lẫn, ngộ nhận trong sự ngộ nhận, còn phía bị giam hãm, muốn thoát cũng khó thoát, trừ khi ta cương quyết, thực thi cho kỳ được phương pháp tự giải thoát, mới tiến đến mục đích được. Cho nên, cái công phu mà tu về vô vi, nói hai chữ vô vi rất dễ nói, nhưng mà nó đi tới không không, không còn một cái vết ô trường, không còn một chút bụi mà cặp cái thành điện của nó. Chứ không phải là nói rằng tôi không còn một cái gì đi theo bên tôi, nhưng mà cái tâm tôi không có sáng suốt và phần điển của tôi vẫn còn ô trường. Cái đó không phải là người tu về vô vi. Nhiều người nói tôi tu về vô vi, tôi bây giờ tôi không cần sơ, tôi đi bộ, tôi bỏ hết quần áo, tôi liền bỏ miếng giải, cái đó là vô vi. Không phải, cái tâm mình phải thanh lọc, đánh đổ cái trược điển phức tạp do cái tánh ý nó đã kết tập từ nhiều năm, từ tiền kiếp tới bây giờ, mà chúng ta luyện bỏ nó được, lúc đó phần diễn chúng ta mới được nhẹ nhàng vô vi. Chứ không phải là của cải thế gian tôi luyện tôi cho thiên hạ hết rồi tôi vô vi, không đâu. Luyện chừng nào lo chừng nấy, bố thí chừng nào lại mưu mô đi lường gạt họ lấy thêm tiền nữa, cái đó không có tốt, cái đó không phải vô vi, cái đó đem thêm cái sự khổ cho mình, không có vô vi. Cho nên các bạn tôi qua đây, tôi không có đề nghị các bạn làm những cái chuyện gì mà theo như người ta làm những phước đức giả tạo đồ, không có. Lo sửa mình đi, khai thông luồng điển mình đi, để dìu dắt người ta là lúc mình được phần thanh điển sáng suốt, mình có một cái đèn sáng suốt rọi cho họ, để họ tự giác, tự sửa, tự tiến. Cái đó mới là những bố thí phước đức. Còn xách tiền cho họ, xách xe hơi cho họ, xách nhà lầu cho họ, xách bánh trái cho họ, không phải là cái chuyện phước đức, mà gây thêm cái sự tham lam. Mọi người xuống đây phải tự họ hành lấy, họ có qua những sự cực khổ, thử thách, rồi họ mới biết là cái sự sai lầm của họ từ tiền kiếp tới bây giờ, nhiều người đau khổ quá, bây giờ hết được, bí được, không biết làm sao, rồi mới nghĩ tới cờ Phật, mới đó là cho đó là cái nghiệp, nhưng mà chưa rõ là cái nghiệp là cái gì. Ai tạo cái nghiệp cho mình? Chính mình đã tạo cái nghiệp. Mình đi theo cái bóng tối, qua sành cái bóng tối, rồi mình sẽ tự gánh lấy và tự chịu. Nhiều người cũng vậy, ở trong cái hoàn cảnh đó, bắt buộc họ tự chịu. Họ am hiểu, am tường cái sự việc của họ trong nội tâm họ làm. Rồi bên ngoài thì họ biện hộ cho bên trong họ nhìn nhận sự sai lầm chính họ đã tạo. Nhưng mà nhiều khi họ đổ lỗi cho vợ con, đổ lỗi cho đủ thứ người ở xung quanh họ. Đó họ còn rước thêm sự tối tăm nữa. Cho nên chúng ta tu ở đây, không khuyên các bạn không nên tu về ngoại cảnh, không nên lý luận về cái chuyện thế gian, nhưng mà xét cái phần thanh điển ở trên bộ đầu mình cho nó càng ngày càng sáng suốt, càng nhẹ nhàng. Đó là các bạn sẽ đem cái phước cho xung quanh tất cả những người đã và đã gặp bạn. Không phải là các bạn tu này là bạn ích kỷ, không ích kỷ đâu. Bạn đã cực nhọc hơn là một người tu hành khách. Mỗi đêm bạn xuất điển cũng như là bạn đi trong cái phần thanh điển, hành khách đi lên trên để xin một phần thanh điển ở bên trên về sửa chữa, đem sự sáng suốt. Mỗi đêm chúng ta dồn tất cả những cái thanh điển lên trên bộ đầu để thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, nhiên hậu mới sửa chữa mình được. Thì lúc đó mình chỉ một con đường sáng suốt cho mọi người ở xung quanh mình, thì họ đi được, họ sẽ cho bánh trái quý hơn, hay là cái giáo lý và cái đường lối chúng ta bạch sẵn không sai lầm cho mọi người được tiến. Cái nào quý giá hơn thì tự nhiên cái phần thanh điển họ sẽ đạt tới cái vĩnh cửu bất di bất dịch. Đó là cái của cải trường tồn, tránh cảnh luân hồi đau khổ xuống thế gian. Cho nên các bạn thì ở đây phải nhớ rằng hai chữ vô vi là phần thanh điển mới xét được vô vi. Còn dùng cái phàm tâm mà để nói chuyện không bao giờ xét.
Cảm ơn các bạn.